Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hà Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý thính giả, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ban. Trước hết xin mời Lan.
Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Việt Hà đang California, bây giờ là 68 độ và nắng đẹp rực rỡ. Hôm nay được xem là một ngày không có nóng lắm so với những ngày khác. Cao nhất hôm nay là 80, thấp nhất 61 và ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 74-60 và ngày Chủ nhật thì sẽ có cơ hội mưa và Nam California sẽ cao nhất là 70, thấp nhất 57 độ đó. Xin trở lại với Việt Hà và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả của ba miền. Thưa quý vị, hiện nay tại Dallas thì là trời nắng rất là đẹp, nhiệt độ thì cũng khá là mát mẻ, 71 độ thưa quý vị. Dự đoán nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ là 53 độ, hôm nay không có phần trăm cơ hội mưa nào hết. Riêng ngày mai thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 thì nhiệt độ cao nhất sẽ là 83 độ, nhiệt độ thấp nhất sẽ là 67 độ và cũng không có cơ hội mưa. Ngày Chủ nhật 21 tây thì có phần có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất là 84 độ, thấp nhất là 70 độ và cơ hội mưa rất mong manh, chỉ có 10%. Xin được mời chú Huy Cường.
Bây giờ bên Houston thì trời rất là xanh và cũng nắng vàng rực rỡ, gió thì rất là nhẹ. Nhiệt độ hiện tại thì cũng khá mát mẻ, chỉ có 18 độ và cao nhất trong ngày hôm nay là 82 và tối hôm nay xuống thấp là 52, cơ hội mưa là 0%. Ngày mai thì cũng giống tương tự như hôm nay, nhưng mà có thêm một chút xíu mây, và đến ngày Chủ nhật thì cũng nhưng mà cơ hội mưa lên đến 10%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý thính giả. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, bản tin mới nhất cho biết là giới truyền thông tại Beirut vừa có một tin liên quan đến ít nhất 8 người chết và 80 người khác bị thương sau một vụ nổ làm rúng động khu vực chung quanh thủ đô Lebanon. Bản tin cho biết là vụ nổ gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà cư dân nằm về phía đông của Beirut, phần lớn là nằm ở trong quận Akrapiye. Truyền thông nhà nước loan tin chưa xác định được số thương vong. Tình trạng bạo động hồi gần đây đã gia tăng tại Liban do những cái cuộc chiến đẫm máu ở Syria. Đây là những cái cuộc nội chiến đã lan sang biên giới. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, liên quan tới tin châu Á thì thưa quý vị, được biết Trung Quốc và Philippines sắp thảo luận về việc tranh chấp tại Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là bà Phó Doanh ngày 19 tháng 10 đã tới Manila để tham gia vào các cái cuộc thảo luận với Philippines về tranh chấp đôi bên tại bãi cảng Scarborough ở Biển Đông. Và được biết, cái cuộc đối thoại cấp cao giữa Bắc Kinh với Manila diễn ra sau khi Trung Quốc bày tỏ ý định xoa dịu các cái căng thẳng với những nước láng giềng có liên quan tới cái việc tranh chấp tại Biển Đông. Và Tổng thống Benigno Aquino của Philippines cũng bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc sắp lên nắm quyền vào tháng sau sẽ cải thiện được cái quan hệ song phương. Và riêng với giới phân tích thì họ cho rằng chuyến đi Philippines của Thứ trưởng Ngoại giao Phó Doanh là một cái tín hiệu tích cực cho thấy Bắc Kinh đang biểu hiện một số tiến bộ trong việc xoa dịu căng thẳng. Và ngày 19 tháng 10 vừa qua, ngày 19 tháng 10 thì cái phát ngôn nhân là Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Hồng Lỗi đã tuyên bố Bắc Kinh hy vọng Manila sẽ đi cùng hướng với Trung Quốc và có những cái nỗ lực đáng kể hầu đạt cái tiến bộ trong quan hệ song phương giữa hai nước. Và Bộ Ngoại giao Philippines cho hay bà Phó Doanh tới Manila hôm nay để tham dự các cuộc tham vấn ngoại giao lần thứ 18. Xin mời Houston.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin về tình hình Syria của Mộng Lan thì ngày hôm nay, tin chi tiết tổng hợp hơn cho biết rằng cả hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Đức ngày hôm nay đều gia tăng thêm áp lực về phía Syria cũng như là cả hai phe chính phủ cũng như là phe kháng chiến để yêu cầu họ ngồi vào bàn hội nghị để mà có thể đạt đến một thỏa thuận ngưng bắn trong vòng tuần tới 4 ngày lễ thánh của những người Hồi giáo. Đó là theo lời của ông Laka Brahimir. Ông này là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề hòa bình cho Syria. Ngày hôm nay thì ông sẽ gặp Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về vấn đề này Thổ Nhĩ Kỳ thì luôn luôn lên tiếng kêu gọi rằng cả hai phe đều phải chấp thuận một giải pháp ngưng bắn trước khi ngồi vào bàn hội nghị để tránh sự đổ máu thêm cho những người dân của Syria, mà con số thương vong đã lên đến hơn 33.000 rồi kể từ 18 tháng qua. Ngược lại về phía nước Đức cũng vậy, Ngoại trưởng Đức ngày hôm nay cho biết rằng chỉ có một giải pháp và có thể mang lại ổn định cho tình hình ở Syria, đó là cả hai phe đều phải ngưng bắn và ngồi vào bàn hội nghị để mà có thể nói chuyện hòa giải với nhau. Ngoại trưởng Đức, ông Guido Westerwelle, cho biết rằng tất cả những cái sự việc này rất là quan trọng bởi vì nó liên hệ đến tính mạng của những người dân Syria, và đây là một vấn đề nhân đạo mà cả thế giới đều phải chú trọng tới. Về tình hình nhân đạo thì con số những người tị nạn chiến tranh càng ngày càng gia tăng. Các trại tị nạn tạm được thiết lập dọc theo biên giới của Syria với lại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Syria và Jordan đều đã rất là chật và không có những phương tiện tối thiểu cần thiết như là nước uống, thực phẩm cũng như là thuốc men để có thể cứu trợ cho những người này. Hội đồng thập tự quốc tế cũng như là các ủy ban cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng báo động nhiều. Về phía bên các cường quốc Tây Phương thì có lẽ đã bó tay trước tình hình này và đành để mặc cho Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập tìm cách để mà giải quyết tình hình ở đây mà thôi. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Và thưa quý khán giả, cũng vẫn liên quan đến Syria thì một tổ chức tranh đấu trên mạng toàn cầu đã lên tiếng kêu gọi chú tâm đến hàng ngàn trường hợp bị cưỡng bức phải và mất tích ở tại Syria. Họ nói rằng lực lượng an ninh của chính phủ và các nhóm dân quân đã dùng thủ đoạn này để củng cố nhiều gia đình và cộng đồng. Tổ chức có tên là Avaaz ngày hôm nay đã công bố một bản khai chứng của các thành viên gia đình của những người bị bắt giam, bị câu lưu hay bị bắt cóc tại Gaza từ khi mà cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái. Tổ chức này nói rằng họ sẽ trao những hồ sơ này cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để điều tra. Hồ sơ có trường hợp của một người đàn ông bị bắt tại một trạm kiểm soát của quân đội vào tháng 2 và gia đình ông này không hề hay biết ông đang bị giam giữ ở đâu. Một gia đình khác cho biết một người đàn ông bị bắt ngay sau khi diễn ra các cuộc biểu tình vào tháng 5 năm 2011 và chỉ biết được ông ta đang ở nơi nào nhờ vào lời kể của những người đã được phóng thích. Bản phúc trình của Avaaz nêu việc các tổ chức nhân quyền và các luật sư cho biết ít nhất 28.000 người và có thể có đến 80.000 người đã bị bắt đi biệt tích. Avaaz đã ngưng cập nhật số người của tổ chức này từ tháng 7 năm 2011 với gần 3.000 trường hợp. Họ viện lý do rằng tình hình tại Syria khiến cho việc kiểm chứng trở nên quá khó khăn. Và cũng trong ngày hôm nay thì thông tấn xã Sana của nhà nước Syria loan tin là quân khủng bố đã cho nổ một đường ống dẫn khí đốt và một đường ống dẫn dầu. Và vẫn theo tin từ Sana thì vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Esor và trích lời một giới chức bộ dầu khí cho biết là công tác sửa chữa các đường ống này sắp được bắt đầu. Xin được trở lại với Việt Hoa. Việt Hà.
Dạ vâng, và vẫn liên quan tới Syria và tình hình của Iran thì thưa quý vị, Nga đã lên tiếng chỉ trích những hoạt động của quốc tế nhằm hạn chế giao dịch thương mại với Syria và Iran. Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng những trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt có thể sử dụng như là một cơ sở để hạn chế việc cung cấp vũ khí của Nga cho bất cứ nước nào. Và dù Syria không được đề cập đích danh, nhưng mà cái loan báo này tỏ dấu hiệu là Nga sẽ tiếp tục không đếm xỉa gì đến những cái phản đối của Tây Phương trong cái việc mà Nga bán vũ khí cho chính phủ Syria vào cái lúc mà nước này chống lại phe định lật đổ tổng thống là Bashar Assad. Và hồi được biết Thổ Nhĩ về Iran thì thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã tuyên bố rất quan tâm đến những cái trừng phạt mới của Liên hiệp châu Âu đối với Iran về chương trình hạt nhân. Và các biện pháp trừng phạt của EU có cái hiệu lực từ hôm thứ Ba, cấm giao dịch tài chính với những ngân hàng Iran, trừ phi những cái giao dịch này có liên lạc đến các cái hàng hóa nhân đạo và được chấp thuận từ trước. Những biện pháp này cũng bao gồm việc thắt chặt các cái hạn chế kinh doanh với ngân hàng trung ương Iran và cấm nhập khẩu khí đốt của Iran, cấm xuất khẩu đến Iran chất graphite và kim loại có thể sử dụng trong chương trình vũ khí. Và một thông cáo của EU cũng nói những biện pháp trừng phạt của họ là để đáp trả cái sự vi phạm trắng trợn của Iran đối với nghĩa vụ quốc tế và từ chối hợp tác với cơ quan nguyên tử năng lượng Liên Hiệp Quốc. Dạ, xin mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin lấy đi từ Afghanistan, hãng AP đưa ra vào ngày hôm nay cho biết rằng Tổng thư ký của khối NATO là ông Anders Fogh Rasmussen đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Afghan phải sửa soạn để có một cuộc bầu cử công bằng và không có gian lận trong năm 2014. Đây là một trong những hành động mà ông Rasmussen nói rằng sẽ đưa đến một tương lai hòa bình lâu dài cho cả Afghanistan. Lời tuyên bố này của Rasmussen theo sau một ngày sau lời tuyên bố của Tổng thống Hamid Karzai đã lên tiếng rằng tất cả những người ngoại quốc không phải là người Afghan sẽ phải bị ra khỏi Afghan, không có được phép ở trong các tổ chức quan sát những cái cuộc bầu cử này. Có nghĩa là ông ta có thể lợi dụng để mà có thể đưa ra đến một cuộc bầu cử không công bằng với những lợi thế cho chính phủ của chính ông Karzai. Và về phía bên Liên NATO thì ông Rasmussen đã cho các ký giả biết rằng một cuộc chuyển giao về tất cả các thể chế chính trị theo hiến pháp mới của Afghan, dĩ nhiên đây là một trong những cái sự thử thách đối với sức mạnh cũng như là về nền dân chủ vẫn còn quá phôi phai của Afghanistan. Hiện tại thì ông Rasmussen và các đại sứ, các bộ trưởng ngoại giao của khối NATO đang dự định bàn cãi để đưa ra một chương trình mới sau khi năm 2014 tất cả các lực lượng quân đội của khối NATO sẽ rút ra khỏi Afghanistan, và với những lực lượng của Afghanistan, quân đội cũng như là cảnh sát đã được huấn luyện kỹ càng, thì họ có phải làm thế nào để mà duy trì tất cả các tình trạng an ninh ổn định này, tránh lại một sự tổng tấn công của phía bên Taliban. Phe Taliban thì cho đến bây giờ vẫn không có mở những cuộc tấn công lớn, chỉ đánh lẻ tẻ hoặc là pháo kích hoặc là mở những cuộc đột kích bất ngờ hay là phục kích mà thôi. Và họ cũng tránh đụng độ với quân NATO, có lẽ muốn để bảo tồn lực lượng, đợi cho đến ngày quân NATO rút lui. Đó cũng là một trong những điểm yếu khi mà phía bên NATO báo trước cho phe địch, tức là phe Taliban biết trước ngày họ sẽ rút ra khỏi Afghanistan. Và phía bên chính quyền của Afghanistan là ông Tổng thống Hamid Karzai cũng cho biết rằng quân đội và lực lượng cảnh sát của Afghanistan sẽ có đầy đủ khả năng để mà bảo vệ cho tất cả lãnh thổ của Afghanistan cho đến ngày mà quân đội NATO rút lui, và lúc đó thì họ sẽ hoàn toàn quản trị tất cả mọi vùng. Tuy nhiên về vấn đề bầu cử thì thấy rõ ràng rằng có một trong những cái sự lấn cấn nào đó mà ông Tổng thống Hamid Karzai đã muốn cho tất cả các quan sát viên ngoại quốc không có được phép tham gia các đoàn hoặc là các phái đoàn đi để kiểm soát cuộc bầu cử sắp tới này. Trở lại với Hồng Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Và nhìn sang Pakistan thì các giới chức ở đây cho biết là một trong hai phần tử chủ chiến Taliban bị tình nghi đã bắn một nữ sinh Pakistan, khiến cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án, đã bị bắt vào năm 2009, nhưng sau đó đã được phóng thích. Ngày hôm qua thì nhà chức trách nhận diện người bị nghi là thủ phạm tấn công cô thiếu nữ 14 tuổi Pakistan là Atollah, nói rằng quân đội Pakistan đã bắt được y trong một chiến dịch quân sự tấn công và trung đụng SWAT ở vùng Tây Bắc Pakistan cách đây 3 năm. Đương sự bị bắt giữ vì bị nghi là có liên hệ với tổ chức Taliban của Pakistan là nhóm kiểm soát khu vực này vào lúc đó. Giờ đây thì các giới chức tin rằng Atollah đang đào tẩu có thể tại các nước láng giềng Afghanistan vì vụ nổ súng bắn Malala Yousafzai. Trong khi đó thì nhà chức trách cũng đã bắt nhiều thành viên trong gia đình của đương sự. Pakistan đã trao giải thưởng $1,000,000 để bắt phát ngôn viên của tổ chức Taliban ở Pakistan sau khi ông này tuyên bố là nhóm của ông ta đã bắn cô Yousafzai sau khi em rời khỏi trường học ngày 9 tháng 10 ở tỉnh Swat và sau khi em phát biểu chống nhóm chủ chiến này. Yousafzai giờ đang ở một bệnh viện bên nước Anh và các bác sĩ tại đây cho biết là họ mong là em sẽ được phục hồi tốt đẹp. Chính phủ Pakistan đã hứa sẽ thanh toán chi phí liên quan tới việc điều trị em. Cô bé đã được chuyển sang một bệnh viện ở Anh sau khi các giới chức quân sự Pakistan cho biết là các bác sĩ địa phương khuyên nên làm điều này. Yousafzai được cộng đồng quốc tế biết tiếng vì đã cổ võ cho những dịch vụ giáo dục cho trẻ gái và thu thập tài liệu về các hành vi tàn ác của Taliban trong khu vực Swat ở gần nhà em. Hàng ngàn người tại Pakistan đã tổ chức đêm canh thức và các cuộc biểu tình phản đối để bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho cô thiếu nữ mới lớn này. Cảnh sát Pakistan đã bắt nhiều nghi can bị nghi là đã nổ súng tại thung lũng Swat. Xin trở lại với
Dạ vâng, và tiếp theo đây đến với phần tin của liên quan tới Bắc Triều Tiên, thưa quý vị. Thì hai miền Triều Tiên lên tiếng đe dọa lẫn nhau trước khi bóng bay mang theo các cái tờ rơi được thả từ miền Nam sang miền Bắc. Và cái sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau. Và nó được từng bị Bình Nhưỡng coi là một cái hành động gây hấn. Trong cái công văn từ Ban Chỉ huy Tiền tuyến miền Tây của quân đội nước này, thì Bắc Triều Tiên hôm nay đã đưa ra một cái lời đe dọa mới là họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự nếu miền Nam tìm cách thả bóng bay sang miền Bắc. Quân đội Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng cái vụ thả bóng bay tuyên truyền vào ngày 22 tháng 10 đã được dàn dựng bởi những người mà Bình Nhưỡng cho là những kẻ phản bội và quân đội Nam Triều Tiên. Và trong một cái chương trình phát thanh vào chiều thứ Sáu, thì một sướng ngôn viên Bắc Triều Tiên đã đọc tuyên bố của quân đội, trong đó nói rằng ngay cả nếu như phát hiện được các cái hoạt động nhỏ nhất nhằm rải truyền đơn sang miền Bắc, thì mặt trận miền Tây cũng sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự quyết liệt mà không đưa ra cảnh báo trước. Công văn cũng yêu cầu những người sống xung quanh khu vực Imjingat ở thành phố Paju, nằm ngay ở phía nam của khu phi quân sự, cách Seoul 30 cây số về phía bắc, sơ tán khỏi khu vực để đề phòng cái khả năng bị thiệt hại. Và trước tình hình đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên là Kim Kwan-jin đã nói với các thành viên của Quốc hội rằng nếu miền Bắc bắn vào khu này, quân đội miền Nam sẽ nhanh chóng tấn công vào nơi khởi nguồn ra cuộc pháo kích đó. Và người đứng đầu nhóm chiến sĩ tự chiến đấu tự cho tự do của Bắc Triều Tiên có kế hoạch thả bóng bay đã nói rằng cái lời đe dọa tấn công trên sẽ không thể nào ngăn được họ. Và thưa quý vị, trên nguyên tắc thì hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh kể từ khi một hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953, đã chấm dứt 3 năm nội chiến, làm hơn 2 triệu thường dân và binh sĩ thiệt mạng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng AP đánh đi từ Sana'a, Yemen cho biết rằng ngày hôm nay thì một nhóm cảm tử quân của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã giả hóa trang trong những quần áo của quân đội Yemen, đã tấn công vào một căn cứ của lục quân ở phía nam của Yemen, đã gây tử thương cho 14 quân nhân và làm bị thương hơn 20 người. Đây là được coi như là một trong những vụ tấn công để trả đũa cho vụ phi cơ không người lái của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã giết chết ít nhất là 7 phiến quân của Al-Qaeda cũng trên tại vùng này. Cho đến bây giờ thì những cuộc tấn công cảm tử như thế này của nhóm Al-Qaeda hoành hoành tại bên Yemen đã càng ngày càng gia tăng, chứng tỏ rằng nhóm này đã nhất định phải đối đầu với lại lực lượng của chính phủ để phản đối lại việc chính phủ Yemen tiếp tục cho Hoa Kỳ mượn một số các căn cứ để làm nơi xuất phát các phi cơ không người lái để có thể tiêu diệt những phần tử khủng bố ở tại bất cứ một phần đất nào ở bên châu Phi. Và theo lời của các phát ngôn viên quân sự cho biết là cuộc tấn công vào ngày hôm nay đã xảy ra vào rạng sáng khi mà có ít nhất là trên một chục người đã mặc quân phục của quân đội Yemen cùng lái những chiếc xe chở đầy bom và lao thẳng vào trong khu vực doanh trại ở miền Nam này, và theo sau bằng một số các loại đạn pháo kích cũng như là đạn phóng lựu đã bắn vào khu vực này. Ông Saleh hiện tại là cựu tổng thống của Yemen vẫn còn đang đi ở nước ngoài trong một thời gian bị coi như là ông đi lưu vong. Tuy nhiên, ông tổng thống mới đã cho biết rằng sẽ tìm đủ mọi cách để mà có thể ổn định lại tình hình ở Yemen, nhất là khu vực phía nam, nơi có rất là nhiều doanh trại huấn luyện của nhóm Al-Qaeda và một số các nhóm tổ chức Hồi giáo quá khích khác vẫn còn hoạt động tại vùng này. Mặc dù có sự trợ giúp của các cố vấn quân sự Hoa Kỳ, nhưng mà cho đến nay thì lực lượng Yemen vẫn còn quá yếu, chưa đủ sức để mà có thể mở những cuộc tấn công hoặc là truy lùng ngay vào những khu vực mà của nhóm khủng bố Al-Qaeda hoặc là các nhóm quá khích chống chính phủ vẫn còn đang hoạt động và vẫn còn phải nhờ thêm những sự huấn luyện khác của trợ giúp, nhất là từ phía bên Hoa Kỳ và cũng từ một phía khác ở bên các lực lượng của quân đội Anh cũng đã gửi tới vùng này để mà có thể giúp đỡ huấn luyện này, các việc này. Và cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng theo lời của các phát ngôn viên quân sự của cả đôi bên thì chính phủ Yemen có thể có được cái lợi thế vào khoảng cuối năm nay, tức là sang đầu năm tới, thì họ mới có thể đủ vững vàng để mà có thể đối đầu hẳn với lại những nhóm khủng bố, chẳng hạn như nhóm Al-Qaeda. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Và thưa với quý thính giả, trở lại với một bản tin mà liên quan đến cái vấn đề mà nạn buôn người, thì số nạn nhân của nạn buôn người tại Anh Quốc đang trên đà gia tăng, phần lớn là do các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Việt Nam, Trung Cộng, Nigeria, Slovakia và Romania đưa sang Anh Quốc. Theo phúc trình của nhóm liên ngành chống buôn người tại Anh vừa công bố, phúc trình này cho biết trong năm rồi thì Anh đã phát giác hơn 940 nạn nhân bị buôn người so với 710 trường hợp trong năm 2010. Trung tâm bảo vệ và chống khai thác trẻ em của Anh ước tính hàng năm tại nước này có khoảng 300 trẻ em là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Phúc trình cũng cho biết là các nạn nhân buôn người bị những băng nhóm tội phạm có tổ chức tại các nước vừa kể bao gồm Việt Nam đưa vào Anh Quốc để hoạt động mại dâm, lao động và làm nô lệ phục dịch cho các gia chủ. Một số trường hợp bị đưa sang Anh và bị giải phẫu lấy nội tạng trong người. Chính phủ Anh đang làm việc với các nước liên can để giải quyết tệ nạn buôn người tận gốc rễ bằng cách vận động thay đổi luật lệ này. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là một cái bản tin liên quan tới tình hình căng thẳng tại Hy Lạp. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng tại Athens đã biến thành một cái, đã dẫn đến cái cuộc bạo động diễn ra vào hôm thứ Năm với hàng trăm thanh niên ném bom xăng và đá vào cảnh sát chống bạo động. Được biết hàng chục ngàn người lao động Hy Lạp tuần hành để phản đối những yêu cầu của giới chủ nợ quốc tế của Hy Lạp, đòi Athens phải áp đặt thêm nhiều biện pháp kiểm ước trước khi họ đồng ý tháo khoán cho Hy Lạp thêm một ngân khoản để cứu nguy tài chính, giúp nước này xoay sở. Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, tuy nhiên cảnh sát đã bắn hơi cay và lựu đạn cay vào một đám thanh niên sau cuộc tấn công của những người này, và một người đàn ông trên dưới 65 tuổi đã qua đời vì bị suy tim trong cuộc biểu tình. Cuộc tổng đình công thứ nhì tại Hy Lạp đã được ấn định như là một cuộc biểu tình phản đối giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu giữa lúc họ đang tụ tập tại Brussels để dự một cái hội nghị thượng đỉnh 2 ngày thảo luận về những cái phương cách mới làm thế nào để giải quyết được cái khủng hoảng nợ nần đã kéo dài 3 năm nay trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro. Và lãnh đạo công đoàn Hy Lạp Kotas Sikrikas đã nói đồng bào của ông không còn khả năng để chịu đựng thêm những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng nữa. Và Hy Lạp cũng như các nước cho vay đã điều đình trong nhiều tuần lễ về các điều kiện của một kế hoạch kiểm ước có trị giá là 17 tỷ đô la. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Và Hy Lạp cho biết họ sẽ cạn tiền trong tháng tới và không có đủ khả năng để thanh toán các món nợ phải trả. Được biết là giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đang đương đầu với việc giải quyết tài trợ cho Hy Lạp, giữa lúc Tây Ban Nha cũng đang phân vân không biết là có nên cầu cứu nguy tài chính hay không, hay được cấp tín dụng để giải quyết những cái khó khăn về nợ nần của mình. Và các quốc gia thuộc khối sử dụng đồng euro đang tìm cách siết chặt hầu bao, cũng như là các biện pháp kiểm soát ngân hàng trước cuối năm nay. Tuy nhiên là có phần chắc là sẽ không đưa ra được cái quyết định quan trọng nào tại cái hội nghị thượng đỉnh tuần này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Và thưa quý vị, bản tin cuối trong phần 1 của phần thời sự buổi trưa, giá AP đánh đi từ thủ đô Brussels của Bỉ cho biết rằng ngày hôm nay thì bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton đã đứng ra trung gian để có một cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai vị lãnh tụ của Serbia và Kosovo. Đây thì đều hai quốc gia này đã từng là kẻ thù, đã từng là có những cuộc giao tranh trước đây khi mà quốc gia năm tư trong thời gian chiến tranh Kosovo Bosnia và sau đó chưa làm ba nước. Và ngày hôm nay thì ông thủ tướng của Serbia là ông Ivica Dačić và thủ tướng của Kosovo là ông Hashim Thaci đã cùng tham gia với lại bà Catherine Ashton trong một cuộc họp ngay tại thủ đô của Bỉ để bàn về tất cả những vấn đề khác biệt giữa hai quốc gia Serbia và Kosovo, cũng như là làm đủ mọi cách để mà có thể gia tăng cuộc sống của những người dân của hai bên này và đồng thời mang cả hai quốc gia Serbia và Kosovo đến gần với Liên hiệp Âu Châu. Kosovo là một quốc gia có rất là nhiều những người gốc Albanian và đã được độc lập từ Serbia vào năm 2008. Trước đó thì Serbia đã tuyên bố rằng không bao giờ công nhận một quốc gia Kosovo, và đó cũng là một trong những lý do gây ra những cái cuộc chiến đã kéo dài, và sau đó Liên hiệp quốc đã phải gửi quân vào can thiệp, và bây giờ thì lực lượng Liên hiệp quốc vẫn còn hiện diện ở đây, tuy rằng con số ít hơn và những cái thời kỳ chiến. Và theo lời phát ngôn viên của bà Catherine Ashton cho biết rằng cuộc họp ngày hôm nay đã được coi như là có dấu hiệu có kết quả và cả hai bên sẽ trở lại họp với nhau và một lần nữa trong một tương lai gần để bàn thêm về những vấn đề hợp tác cả giữa hai bên cũng như là xóa bỏ những sự thị hiềm hận thù đã có từ hai quốc gia này trước đây. Và thưa quý vị, sau một bài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Ca tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mội mội, ta đói muốn gùm gùm luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ Lấy Nộ có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy mội có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha ca ca.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tom yum, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại hấp dẫn lắm ca ca.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ hai đến thứ sáu chỉ 5.95 với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các mũi.
Nhà hàng Gia Tô trước đây là nhà hàng Jasmine Tree vẫn cùng một chủ nhân.
Góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng bôi nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Hà Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, giao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn như đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tuần báo Á Châu Thời báo.
Địa chỉ Á Châu Thời báo, bên trong Sài Gòn Mall, phía trên lầu đối diện Hoàng Yến. Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc
972-487-8800, 972-487-8800 hoặc 214-632-2689, 214-632-2689.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Thông báo cần người, công ty S&D Manufacturing tại Dallas cần tuyển dụng nhân viên may mẫu phải có kinh nghiệm và một số thợ may, chúng tôi sẽ huấn luyện. Đồng thời, công ty của chúng tôi cũng đang nhận đơn cho chi nhánh thứ hai tại Arlington. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Vân hoặc cô Mai từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc 214-340-1592, 214-340-1592.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng Winwin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày. Chúng tôi đang có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 cho đến 50.000. Hiện tại tiền lời rẻ 2.75% cho 15 năm, chỉ cần 3.5% down cho người đủ income. Ngoài ra, Mai Nguyễn đang có chương trình mua nhà không check income với phân lời 4.5%. Không check income với phân lời 4.5%. Đây là cơ hội cho các chủ tiệm muốn mua nhà lớn với giá nhà không giới hạn. Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735. Vùng Arlington xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 214-335-6073. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại Trường Đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa. Hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, Việt Hà có một cái thông báo này muốn được gửi đến quý thính vị, quý thính giả. Đó là tiệm may NC Taylor ở thành phố Arlington, nằm ngay góc đường I-20 và Green Oak Boulevard. Xin nhắc lại góc đường I-20 và Green Oak Boulevard trong khu CVS Shopping Center. Hiện đang cần gấp thợ may hoặc thợ sửa quần áo, biết nói tiếng Anh cơ bản, lương thỏa thuận. Xin gọi lại số điện thoại 817-483-1464. Xin nhắc lại 817-483-1464. Và xin nhắc lại lần nữa số điện thoại 817-483-1464.
Universal Reflexology Training Class trân trọng thông báo tin vui cho quý vị nào đang hành nghề nail tóc, muốn học lấy chứng chỉ Reflexology Foot Massage để hành nghề hay muốn tìm hiểu về Reflexology. Chúng tôi Universal Reflexology Training Class mở khóa học Reflexology một ngày có chứng chỉ. Khóa học được tổ chức tại Garland vào ngày Chủ nhật 28 tháng 10 dưới sự điều hành của Mr. Dan, hội viên Hiệp hội Reflexology Association. Chương trình dễ học, dễ hiểu, không giới hạn tuổi tác. Tài liệu được chuyển dịch bằng tiếng Việt và Hoa. Học viên sẽ được nhận tài liệu để học trước tại nhà sau khi ghi danh. Chứng chỉ được hành nghề tại 35 tiểu bang. Hạn chót ghi danh ngày 24 tháng 10, có giá đặc biệt nếu ghi danh từ 2 người trở lên. Khóa học có 2 lớp, Reflexology Basic và Reflexology Advanced. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Dan. Điện thoại 281-736-7319, 281-736-7319 hoặc Office 281-736-7258.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh tỏn ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha
anh. Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Bác sĩ Đàng Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thừng máu.
Phụ khoa tầm ung thư ngực, tử cung, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già, gãy xương, trật gân, cấp cứu, chích ngừa.
Matlock Family tại hai địa điểm. Địa điểm 1, 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 468-5252. Do bác sĩ Đàm Thiện Hưng đảm trách.
Địa điểm 2, 4045 East Belknap Street, phòng 12, Houghton City. Điện thoại 817-759-2315. Do bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Mai và bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn đảm trách.
Khi có bệnh, hãy đến Matlock Family. Bác sĩ có nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Thưa quý vị, số nhà bị tịch thu trong vùng Dallas-Fort Worth sẽ tăng 6% trong tháng 8. Các ngân hàng chủ nợ sẽ bán đấu giá 4.274 căn nhà tại Dallas vào tháng này. Đây là dịp đầu tư tốt mua nhà rẻ cho mướn.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi có dịch vụ tìm người thuê mướn nhà, quản lý nhà cho mướn, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm và khả năng tài chính của người thuê mướn nhà.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa mây do Mộng Lam từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do Mộng Lam trình bày. Mời Mộng Lam.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, giới chức Y tế Liên bang Hoa Kỳ đã xác nhận rằng các loại thuốc bị nhiễm độc có liên hệ tới những ca bệnh viêm màng não thật sự chứa loại nấm đã gây vụ bộc phát này. Những cuộc xét nghiệm sơ khởi về một mẻ thuốc kích thích tức là steroid khiến giới hữu trách nghi ngờ mạnh mẽ về cái sự hiện hữu của mối liên hệ này. Những xét nghiệm mới nhất của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ loan báo ngày hôm qua đã xác nhận mối liên hệ đó. Vụ bộc phát viêm màng não cho tới nay đã làm cho 20 người thiệt mạng và có ít nhất là 257 ca bệnh được xác nhận tại 15 tiểu bang. Nhưng giới chức tin rằng đã có tới 14.000 người tại 23 tiểu bang đã được chích cái loại thuốc bị nhiễm độc để chữa bệnh đau lưng hoặc là đau khớp xương. Người ta hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ lành bệnh. Các bác sĩ nói rằng có thể sẽ phải mất nhiều tháng nữa trước khi những triệu chứng viêm màng não xuất hiện. Trung tâm bào chế New England tại tiểu bang Massachusetts cũng là nơi mà cái thuốc này nó phát xuất, giờ đây đang đóng cửa, cũng là nơi mà chế tạo những cái loại thuốc này. Tất cả loại thuốc khả nghi đã được thu hồi. Nhà chức trách liên bang đang mở cuộc điều tra. Trung tâm bào chế vừa kể chuyện cáo giác cho rằng cơ quan này đã phạm luật khi mà bào chế những liều thuốc trên quy mô lớn. Trung tâm bào chế chỉ có giấy phép để chế tạo những liều thuốc nhỏ theo toa đặt hàng mà thôi. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và liên quan tới vụ khủng bố đánh bom tại Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ở New York ngày thứ Tư 17 tháng 10 vừa qua, thì cha của người đàn ông Bangladesh bị bắt vì bị tình nghi đã âm mưu đánh bom tại đây, phủ nhận việc con ông can dự vào âm mưu này. Nghi can Qazi Mohammed Redwanul Ahsan Nafis đã xuất hiện tại tòa án liên bang hôm thứ Tư sau khi bị bắt tại Manhattan vì bị nghi ngờ là dự tính kích nổ một cái xe van có gài chất nổ trong một cái vụ đánh bom tự sát. Và ông Kelly đã nói kẻ tình nghi lấy ý tưởng từ tổ chức Al-Qaeda và rằng sau khi đến Mỹ, Nafis đã tìm cách tuyển thêm đồng phạm. Theo yêu cầu của nghi can, thì các trinh sát chìm của liên bang đã cung cấp cho Nafis 20 cái túi vật liệu giả làm chất nổ. Và sáng thứ tư thì Nafis đã đến nhà kho để lắp ráp một quả bom 450 kg từ cái vật liệu chứa trong túi đó. Và sau đó người này đã được cho là đã đậu xe vào gần cái tòa nhà quỹ dự trữ liên bang và tìm cách cho nổ chiếc xe chứa chất nổ giả. Các giới chức cho hay là đương sự đã từng bị bắt, đã bị bắt trong một cái chiến dịch do FBI dàn dựng để truy khủng bố và không có sự can dự của một nghi can nào khác. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đưa ra một thông cáo nói rằng Nafis đang đối mặt với cáo buộc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tìm cách cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho Al-Qaeda. Các quan chức cho biết, trước khi thực hiện vụ tấn công này, Nafis đã quay lại một cuốn video với tuyên bố là sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi giành được thắng lợi hay tử vì đạo. Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát thành phố New York, ông Ray Kelly, nói với phóng viên rằng Nafis đến Mỹ vào tháng Giêng với một cái ý đồ rõ ràng là để thực hiện một vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Và hôm thứ Năm, cha của đương sự là ông Kazi Mohamed Asanulas cũng đã nói rằng con trai ông không phải là một tín đồ tôn giáo quá khích và không thể nào can dự vào âm mưu khủng bố đó. Theo hãng tin Reuters thuật cái lời của ông Asanulas thì vụ bắt giữ con ông là một phần trong những âm mưu dựa trên cái sự kỳ thị chủng tộc. Và được biết ông Asanulas là phó chủ tịch của National Bank, ngân hàng thứ tư lớn nhất của Bangladesh. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ Virginia cho biết rằng trong cuộc vận động tranh cử và chức vụ tổng thống ngày hôm nay thì tổng thống Barack Obama đã đưa ra một danh từ mới để chỉ trích ông Mitt Romney khi mà nói về việc ông này luôn luôn đã bỏ quên những gì ông đã tuyên bố và đã làm trong quá khứ để mà tuyên bố những lời ngược lại để kiếm phiếu của các cử tri. Và tổng thống Barack Obama đã đặt ra một danh từ mới gọi là Romneysia khi mà ông nói chuyện với khoảng 9.000 cử tri, đa số là phụ nữ, tại trường đại học George Mason, khi mà nói về các vấn đề quan trọng đến sức khỏe của phụ nữ cũng như là công việc làm của phụ nữ, thì tổng thống Barack Obama cho biết rằng ông Romney đã mặc nhiên quên hẳn những quan điểm ông đã làm trong quá khứ khi mà ông ta đã ký một số các đạo luật không cho phép phụ nữ được làm thế này, được làm thế kia, nhưng mà bây giờ thì ông lại nói rằng có thể là cho phép những phụ nữ được làm những chuyện như vậy. Và tổng thống Barack Obama còn nói thêm rằng ông ta đã cố tình quên đi những gì mà ông ta đã đưa ra trước đây với mục đích là chỉ để kiếm phiếu trong cái kỳ bầu cử năm nay mà thôi. Và ngày hôm nay thì tổng thống Barack Obama vẫn tiếp tục đưa ra một số các lời chỉ trích khác ngoài việc đặt tên cho một những hành động của ông Romney đã làm. Tổng thống Barack Obama còn giễu rằng là bất cứ những người nào mà bị thiệt hại bởi Romneysia thì hãy dùng tới Obamacare. Đây là một chương trình rất là tốt và chương trình này thì sẽ cover hết tất cả mọi người và sẽ chữa được tất cả mọi loại bệnh tật, kể cả Romneysia. Và đồng thời ông cũng đưa ra một số các quan điểm khác để mà có thể lấy phiếu của các cử tri phụ nữ, nhất là trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay tại Virginia. Ông đã cho biết rằng ông là một người luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của tất cả các phụ nữ. Ông cũng đưa ra những bằng cớ là Bộ trưởng Ngoại giao của ông là một người phụ nữ, tức là bà Hillary Rodham Clinton, cũng như là một số các cộng sự viên khác ở trong Tòa Bạch Cung cũng có rất là nhiều thành phần phụ nữ làm việc tại đây. Và đây cũng là một trong những cuộc vận động bầu cử ráo riết ở các tiểu bang được coi như là then chốt sẽ đưa đến phần thắng bại trong cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Trở lại với bóng lá.
Bản tin quá hay, em Huy Cường. Romneysia thì phải dùng Obamacare. Thưa quý khán giả, thì nói về cái vấn đề tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đó, thì cái số người dân Mỹ nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp tăng lên trong tuần qua. Ngược lại thì cái mức sút giảm tuần trước đó, nhưng mà cái điều này vẫn cho thấy rằng thì trường việc làm đang cải thiện dù có phần chậm chạp. Theo các con số của Bộ Lao động cho biết, ngày hôm qua thì những cái đơn mà xin trợ cấp thất nghiệp tăng 46.000 lên thành 388.000 người. Và cái con số tuần trước đó cũng được điều chỉnh lại là 342.000, tăng 3.000 so với con số mà được báo cáo lúc đầu. Giới chức Bộ Lao động Hoa Kỳ cho rằng cái sự gia tăng một phần có lẽ là vì chấm dứt một cái công việc thời vụ nào đó ra. Xin trả lời quý vị ha.
Dạ vâng, thưa quý vị, và vẫn liên quan tới Obama và Romney, hai ông Obama và Romney, thì tại cái dạ tiệc từ thiện vào hôm thứ Năm tại thành phố New York vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney đã tự chế giễu mình và chế giễu lẫn nhau tại một cái sự kiện này với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng. Được biết là bữa tiệc trang trọng này được Tổng giáo phận Công giáo của thành phố đứng ra tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria, và đây chính là một cái cơ hội để hai ứng cử viên tạm ngưng cái chiến dịch vận động tranh cử tổng thống quyết liệt. Thưa quý vị, mở đầu cái dạ tiệc thì nhà đại triệu phú Romney đã bình phẩm về sự giàu có của chính mình khi nói với đám đông rằng, đám đông ăn mặc rất là trang trọng, rằng ông và vợ của ông lấy làm vui mừng vì được mặc đồ như ở nhà. Và bài diễn văn của ông cũng châm chọc giới truyền thông mà nhiều người theo đảng Cộng hòa quy kết là thiên vị đảng Dân chủ. Trong khi đó thì Tổng thống Obama cũng nhắm vào sự giàu có của ông Romney để mà giễu cợt, thưa quý vị. Ông nói rằng trong khi ông đi mua sắm tại mấy cửa hàng ở trung tâm Manhattan thì ông Romney lại đang đi tìm mua luôn mấy cửa hàng. Ông Obama xem nhẹ thành tích của mình trong cuộc tranh luận đầu tiên, mà theo nhiều người thì lúc đó trông ông có vẻ mệt mỏi và không hứng thú. Được biết, cái buổi dạ tiệc của quỹ từ thiện Alfred E. Smith Memorial Foundation dự kiến sẽ quyên được $5 triệu cho các tổ chức từ thiện công giáo, và quỹ này được đặt theo tên của một cựu thống đốc bang New York theo đảng Dân chủ và là ứng cử viên tổng thống đầu tiên theo Công giáo La Mã vào năm 1928. Trước cái buổi tiệc tối hôm đó thì Tổng thống Obama đã xuất hiện trên chương trình trò chuyện hàng đêm với Jon Stewart thuộc đài truyền hình Comedy Central, và trong cái chương trình này thì ông cũng đã biện bạch cho cái cách thức ông xử lý cái vụ tấn công chết người hồi tháng trước vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya. Ông Obama đã bác bỏ cái cáo buộc cho rằng chính quyền của ông lúng túng khi phản ứng trước cái vụ tấn công khiến đại sứ Mỹ tại Libya và khiến cho 3 người Mỹ khác bị thiệt mạng. Và ông nhấn mạnh là với nhà chức trách không che giấu thông tin trước công chúng, nhưng nói vì bộ máy chính phủ to lớn nên nhiều khi mọi việc trở nên nó hơi bị rối tung một chút. Và các cái cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy cả hai ứng cử viên đang rượt đuổi xích sao nhau, và trong khi là chỉ còn không đầy coi như là 3 tuần nữa là đã đến ngày bầu cử rồi, và được biết là hai người sẽ lại đối đầu với nhau trong cái cuộc tranh luận thứ 3 và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần sau tại bang Florida, và cuộc tranh luận này sẽ chỉ tập trung vào chính sách đối ngoại. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến những cuộc vận động bầu cử, thì trong lúc Tổng thống Barack Obama ở tại Virginia tiếp tục chế giễu và chỉ trích ông Mitt Romney, thì ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa là dân biểu Paul Ryan đã lên tiếng trong một chương trình của một đài radio ở tại Milwaukee, là chương trình Charlie's Council, và ông đã lên tiếng chỉ trích rằng nội các của Tổng thống Barack Obama đã không có đồng nhất, đưa ra rất là nhiều những mâu thuẫn và thay đổi rất là nhiều trong những câu chuyện liên quan đến việc phe khủng bố đã tấn công vào tòa lãnh sự ở tại thành phố Benghazi ở bên Libya, gây ra cái chết cho chính vị đại sứ và 3 nhân viên ngoại giao khác. Ông Porean đã nhắc lại rằng ngay sau khi sự việc này vừa mới xảy ra, thì phía bên tòa Bạch Cung cho rằng đây chỉ là hậu quả của những người Hồi giáo cảm thấy rằng họ bị xúc phạm bởi vì cái cuốn phim được sản xuất từ phía bên Hoa Kỳ với mục đích chế nhạo Hồi giáo. Nhưng mà thực sự ra là trước đó thì những nhân viên an ninh của tòa lãnh sự này đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tăng cường thêm an ninh của họ vì họ cảm thấy rằng sẽ có thể bị tấn công bởi những lực lượng quá khích của Hồi giáo ở tại địa phương này. Nhưng mà những lời yêu cầu tăng cường này không có được thỏa mãn kịp thời, và do đó đã xảy ra sự vụ thảm sát như là chúng ta đã biết. Và tòa Bạch Cung thì mãi về sau đó mới thú nhận rằng đây là một vụ tấn công có tổ chức của những băng đảng Hồi giáo quá khích hoặc là những băng đảng khủng bố ở tại bên Libya. Và ông Paul Ryan đã nói rõ ràng, nhấn mạnh rất là nhiều rằng tòa Bạch Cung đã không nói sự thật, đã cố tình che giấu khi mà lúc đầu tuyên bố một đảng và sau đó lại tuyên bố một đằng nẻo khác. Tuy rằng trong cái cuộc tranh luận vừa qua chúng ta thấy rằng Tổng thống Barack Obama đã nhận rằng ông là người đứng đầu tòa bạch cung, ông là người đứng đầu nội các này, thì ông là người chịu trách nhiệm, chứ không phải là phía bên Bộ Ngoại giao. Dĩ nhiên, nhưng mà đấy cũng chỉ là một cách chạy tội cho nhau thôi. Lúc đầu thì bà Hillary nhận, rồi sau đó Tổng thống Barack Obama nhận. Nhưng mà ông Paul Ryan và phía bên Đảng Cộng Hòa thì bây giờ nhận, vẫn nhất định chú trọng vào cái điểm này để mà đưa lên, nói cho cái sự yếu thế của phía bên nội các Tổng thống Barack Obama khi mà nói về những vấn đề đối ngoại, cũng như là cái sự yếu thế của Hoa Kỳ dưới con mắt của các cộng đồng quốc tế. Và tiếp tục tối hôm nay thì ông Romney sẽ cùng với lại ông Poirier đi xuống Daytona Beach để mà có thể có một cuộc vận động bầu cử cuối cùng tại tiểu bang Florida. Đây cũng là một trong những tiểu bang quan trọng và sẽ đưa đến quyết định của cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Đó cũng là bản tin cuối trong phần tin tức thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị cũng như là quý chị, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Xin chúc tất cả quý vị và quý chị một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và tiếp sau đây Việt Hà xin được mời quý thính giả đến với chương trình bình luận vào ngày thứ sáu mỗi tuần như thường lệ.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, theo bản phúc trình hàng năm về thảm họa thế giới của Liên hội Quốc tế Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cho biết, hơn 72 triệu người, tương đương với khoảng 1% dân số, đang phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên khắp thế giới, và các cơ quan này đang cố gắng thúc giục các chính phủ phải hành động kịp thời để giảm bớt sự khổ đau của những người di tản khốn khổ này. Hoàn cảnh phải lìa bỏ quê hương thì có nhiều trường hợp, yếu tố khác nhau như thiên tai, động đất, sóng thần, nhưng khối người làm cho thế giới xúc động là những nạn nhân của sự nghèo đói, chiến tranh và bị đàn áp. Bản tin khiến cho người Việt tị nạn cũng suy nghĩ về thân phận ly hương của mình. Hàng triệu người phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vì họ không chấp nhận chế độ cộng sản. Những người chậm chân hay không có phương tiện, không có hoàn cảnh ra đi, phải ở lại sống kiếp đọa đày dưới ách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản đã hơn 37 năm. Sau hơn 37 năm, Đảng Cộng sản tiếp tục gây ra không biết bao nhiêu thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Nhà nước dùng chủ nghĩa cộng sản và bần cùng hóa nhân dân, nhưng thực tế cho thấy họ chính là bọn tư bản đỏ, làm giàu trên xương máu của người dân nghèo. Một phương pháp làm giàu mạnh nhất đảng là tham nhũng và hối lộ. Khi tham nhũng, hối lộ sẽ có việc chia không đều, hoặc trâu cột ghét trâu ăn nên mới xảy ra việc thành viên cán bộ đánh đá đấu tố lẫn nhau. Và việc này đã lộ rõ trong phiên hội nghị mới nhất lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phe đối lập của Nguyễn Tấn Dũng hy vọng chuyến này tên thủ tướng phải bị hỏi tội và có thể sẽ mất ngôi. Nhưng một lần nữa, cũng như vụ Vinasin, hắn lại thoát. Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, Ban chấp hành Trung ương sau khi cân nhắc toàn diện đi đến quyết định không thi hành kỷ luật với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Và cũng như mọi lần khác, chỉ yêu cầu phải tích cực khắc phục sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá. Tuy Nguyễn Phú Trọng không nêu rõ đích danh, nhưng ai cũng biết rằng ông ta nói về Nguyễn Tấn Dũng. Còn Chủ tịch Trương Tấn Sang gọi tên Thủ tướng tham ô là đồng chí X và cũng cho là hắn không có tội. Theo các hãng thông tấn thì có nhiều người trong nội các của đảng đã thất vọng vì Ban chấp hành Trung ương không mạnh tay với một số lãnh tụ trước vấn đề tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam là một chứng bệnh ung thư không thuốc nào có thể chữa được. Điều khôi hài là những tên tham nhũng lại tự viết kiểm điểm, và càng khôi hài hơn những tên tham nhũng gộc điều tra tham nhũng chúa. Việc này cũng không khác gì việc nhà nước Cộng sản Việt Nam xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Với chính sách đàn áp thẳng tay những bloggers, những nhà đấu tranh dân chủ ngày càng tàn bạo hơn, thì việc xin gia nhập vào tổ chức nhân quyền giống hệt như một tên cướp của giết người mà lại xin gia nhập vào đội quân cảnh sát bài trừ trộm cướp. Chính bọn đầu trộm đuôi cướp cộng sản này đã xua cả hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương xứ sở, và hàng chục triệu người vẫn đang sống trong sự kềm kẹp của chế độ tham nhũng thối nát độc tài này. Xin hãy ký vào thỉnh nguyện thư do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng qua trang web www.democracyforvietnam.net, triệu con tim, một tiếng nói, kêu gọi thế giới tự do có pháp với chế độ, ác độc với dân, hèn với giặc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.